Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi tín hữu vùng Trung Đông. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng và người không biết muộn màng, Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế. Khi đã vỡ ra thì Chúa mang thời gian, Chúa người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi, tôi không hề đơn côi.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 36 đến câu 40. Khi ấy, có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Phanuel, thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở góa, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc thứ nhất, thư thứ nhất của Thánh Gioan, Thánh Gioan khuyên tất cả mọi thành phần, từ trẻ thơ cho đến người lớn tuổi, rằng tất cả mọi người đã được Thiên Chúa tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Vì thế, tất cả mọi người hãy luôn cậy nương vào Chúa, biết gạt bỏ mọi cám dỗ trần gian, để chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì tất cả mọi cám dỗ như dục vọng, tiền bạc, danh vọng, vân vân của thế gian này không xuất phát từ Chúa Cha và sẽ tan biến mất. Còn Thiên Chúa thì tồn tại mãi, và những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa cũng tồn tại mãi với người. Bài tin mừng hôm nay nói đến một nữ ngôn sứ. Cuộc đời của bà thể hiện rõ những lời khuyên của Thánh Gioan trong bài đọc một, mặc dù những lời khuyên ấy lúc này chưa có. Nữ ngôn sứ ấy tên là Anna. Bà là một quả phụ già nua với tuổi đời trên 80 tuổi. Bà không có gì dành cho mình. Bà thuộc nhóm người nghèo của Thiên Chúa. Bất hạnh đã đổ xuống trên gia đình bà. Với xã hội, bà chỉ là một người góa bụa nghèo hèn, vô tích sự. Nhưng với Chúa, bà lại là người có giá trị, vì bà đã không rời bỏ đền thờ, hằng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Tưởng như bế tắc trong cuộc sống trần gian, nhưng khi sống bên cạnh Chúa, bà đã tìm được một giải pháp cho bản thân mình. Bà biến đời sống của mình trở thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa bằng việc thánh hóa bản thân mỗi ngày. Và như thế, sự nghèo khó của bà có giá trị vô biên. Đó là giá trị cứu độ thế gian. Bà đã giữ tầm quan trọng trước mặt Thiên Chúa hơn cả những tiến sĩ luật và các tư tế, là những vị chu toàn phần vụ chính thức của mình trong đền thờ. Với tha nhân, bà là người mà mọi người cần đến, vì bà đã nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Ngôn sứ Anna là mẫu gương cho những ai đang sống trong phận nhỏ, nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội. Vì những người phận nhỏ này, Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa. Đồng thời, Chúa còn dùng đến để cộng tác vào công việc loan báo về Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống, bằng lời nói và việc làm. Thật vậy, cuộc sống Kitô hữu chúng ta không phải chỉ sống cho mình hoặc cho những người liên hệ đến mình, nhưng là trước hết cho Thiên Chúa. Bằng những việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa, sau nữa là sống cho tha nhân bằng những việc có giá trị cứu độ thế gian như tông đồ, phục vụ, bác ái, vân vân. Lạy Chúa, xin gắn chặt cuộc đời con vào Chúa. Xin giúp chúng con biết dùng lời nói và việc làm để giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh chúng con. Amen.
Đường gian như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi, người chăm sóc cuộc đời bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa ban thời gian nhìn trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nồi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian nhìn trôi. Người ở bên tôi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mất thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Ủy ban truyền thông của Tòa Thánh trên đường cải tổ. Ủy ban truyền thông của Tòa Thánh đã kết thúc chuyến viếng thăm các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh lần thứ ba và có thể sẽ thảo luận về kết quả của các lần viếng thăm này trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban dự kiến vào tháng Giêng năm 2015. Ủy ban đã thực hiện các chuyến viếng thăm đến các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh và cũng đã bắt đầu thu thập các ý kiến và đề nghị của các phóng viên và các cơ quan thông tin công giáo thường đưa tin về Vatican. Với mong muốn hoàn thiện hệ thống phát hành tin và hợp lý hóa các chi tiêu, các thành viên của Ủy ban đã viếng thăm tại chỗ phòng báo chí Tòa Thánh vào ngày 17 tháng 12 vừa qua. Một thành viên của Ủy ban truyền thông cho biết, Ủy ban đã tỏ ra rất quan tâm tới các nhu cầu của phòng báo chí Tòa Thánh và cố gắng tìm xem có thể cải thiện công việc của phòng báo chí Tòa Thánh như thế nào. Vẫn theo thành viên này, không giống như Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của Tòa Thánh, Ủy ban truyền thông cho thấy cắt giảm chi phí không phải là mong muốn duy nhất của mình, nhưng điều mong muốn trước hết là tìm ra một phương thức hiệu quả để chia sẻ thông tin của Vatican. Trong cuộc họp sắp tới vào tháng Giêng năm 2015, các thành viên của Ủy ban có thể sẽ thảo luận về các kết quả các chuyến viếng thăm vừa qua và phân tích kỹ lưỡng những phản ứng của các chuyên gia truyền thông và các nhà báo. Sắp tới, có nhu cầu cải tổ ngành truyền thông của Tòa Thánh một cách toàn diện, có thể là hợp nhất ba cơ quan truyền thông lớn là Đài Phát thanh Vatican, Truyền hình Vatican và Nhật báo Quan sát viên Roma theo một nền tảng kỹ thuật số duy nhất. Cho đến nay, các cơ quan truyền thông của Vatican vẫn trực thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhưng có một số đề nghị cải tổ giáo triều vẫn còn đang được Hội đồng Hồng Y tư vấn thảo luận, cho rằng cần tạo ra một quốc vụ viện chuyên về truyền thông trong giáo triều Roma. Tuy nhiên, ý niệm về việc thành lập một quốc vụ viện thứ ba dường như đã bị loại bỏ, trong khi ý tưởng đặt mọi cơ quan truyền thông thuộc quyền Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội vẫn còn đang được bàn thảo. Tin Jerusalem. Lễ Giáng sinh ở Bethlehem. Có rất nhiều cách để đến Bethlehem mừng lễ Giáng sinh như đi xe hơi, xe buýt, taxi và đi bộ. Cô Pauline Delaporte, 23 tuổi, cùng với một đoàn hành hương người Pháp gồm 100 người lại thích đi bộ đến nhà thờ Chúa Giáng sinh. Cô nói, suốt 4 giờ đi bộ, chúng tôi có thể ca hát, suy niệm, cầu nguyện. Tất cả đều nhằm mục đích để hiểu mầu nhiệm nhập thể là gì. Để vào Bethlehem ở bờ Tây, phải đi qua một trạm kiểm soát của Israel. Ngày nay, nếu Thánh Giuse và Đức Mẹ đi từ Nazareth, các ngài cũng phải đi qua 4 hoặc 5 trạm. Nhưng trong các dịp lễ nghỉ, việc kiểm tra căn cước cũng ít hơn bình thường. Để tỏ ra thân thiện với hàng ngàn Kitô hữu đến đây dự lễ Giáng sinh, các binh lính Israel tìm cách lấy cảm tình của họ. Đó là lời một nhà ngoại giao châu Âu ở Jerusalem cho biết. Ngay trước cửa ngõ đi vào Palestine, một tấm biển lớn mang dòng chữ Bộ Du lịch Israel được dựng lên để chúc mừng lễ Giáng sinh vui vẻ. Năm nay, có vẻ con số các tín hữu ít hơn bình thường, nhất là tại đền thờ cánh đồng các mục đồng phía dưới Bethlehem. Khu vườn rộng lớn này với nhiều hang động ẩn vào đá vôi có lẽ là nơi nghỉ đêm của các mục đồng vào thời Chúa Giáng sinh. Anh Alberto, một tu sĩ Francisco lo việc đón tiếp, cho biết rằng khoảng từ 18 giờ tối đến nửa đêm có 70 nhóm tham dự các thánh lễ trong đủ mọi ngôn ngữ so với 130 nhóm hồi năm ngoái. Một chủ nhà hàng buông tiếng thở dài rằng, thật chẳng giống như lễ Giáng sinh. Ông Ibrahim Isaac, là chủ một nhà hàng rộng lớn, nhưng chỉ có hai bàn là có khách. Chiếc hàng thử biểu bầu khí chính trị ở Trung Đông và lượng khách đến Bethlehem vào lễ Giáng sinh năm 2014 này khiến người ta nhớ lại rằng từ 6 tháng nay, căng thẳng không hề giảm bớt tại Thánh Địa, dù là ở Gaza vào mùa hè hoặc ở Jerusalem vào mùa thu. Cả ngày thứ tư, trên quảng trường Máng Cỏ, phía trước nhà thờ Chúa Giáng sinh, có các nhóm hướng đạo, các nhạc sĩ, những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, khoảng 10.000 người, theo các nhà chức trách Palestine cho biết, cũng như cư dân của Bethlehem. Trong số đó, có những người Hồi giáo thích thú được tham dự các buổi lễ trong thành phố đang bị ảnh hưởng bởi nạn thất nghiệp tràn lan. Và các Kitô hữu thấy mình trở nên ít ỏi trên mảnh đất Palestine này. Họ đại diện cho dưới 20% dân số của Bethlehem so với 80% trước khi Israel dựng lên bức tường ngăn cách nổi tiếng cao 8 mét vào năm 2002. Cao điểm của ngày lễ là thánh lễ nửa đêm bằng tiếng Latin ở nhà thờ Thánh Catarina kế bên nhà thờ Chúa Giáng sinh. Thánh lễ do Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Fuad Thoang chủ tế với sự tham dự của 1.700 người, trong đó có Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Chính phủ. Cùng lúc ấy, có khoảng 50 tín hữu tham dự một thánh lễ bằng tiếng Ả Rập tại hang đá Giáng sinh. Trong bài giảng về hài nhi Bethlehem, Đức Thượng Phụ bày tỏ nỗi đau xót về những khổ cực của hàng triệu trẻ em ở Syria, Iraq, Nam Sudan hay ở Gaza. Ngài cũng đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua về gia đình để tái khẳng định tính bất khả phân ly của hôn nhân là điều cần thiết để mỗi trẻ em được lớn lên về tình cảm và tâm lý. Cuối cùng, Đức Thượng Phụ Fuad Thoang nhắc đến một chủ đề rất gay cấn, thung lũng Kremisan nằm giữa Jerusalem và Bethlehem. Khi mà một đoạn mới của bức tường này được dựng lên ở đây ngăn cách 58 gia đình Kitô giáo ra khỏi phần đất canh tác của họ, các nhà lãnh đạo tôn giáo lo lắng về việc cộng đồng này có thể lại ra đi. Đức Thượng Phụ mạnh mẽ lên tiếng, nhân danh công lý và đạo đức, tôi yêu cầu các nhà chính trị phải ngăn chặn việc xây dựng bức tường này. Tin giáo hội tại Pakistan. Giáng sinh là dịp để liên đới với các nạn nhân của vụ thảm sát ở Peshawar. Đối với các Kitô hữu ở Pakistan, Giáng sinh năm 2014 được ghi dấu bằng những lời cầu nguyện và những khoảnh khắc của tình liên đới với các nạn nhân của vụ thảm sát ở Peshawar, nơi Taliban đã sát hại 149 người, trong đó có 132 trẻ em trong một ngôi trường do quân đội quản lý. Nhiều nhà thờ đã đặt lên bàn thờ hình ảnh của các nạn nhân và thắp sáng những ngọn nến. Đức Tổng Giám mục Joseph Good, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đã đưa ra lời mời gọi các cộng đoàn Kitô giáo suy tư về thông điệp của niềm hy vọng và bình an mà lễ Giáng sinh mang lại. Trong một bức thư gửi đến hãng thông tấn xã Công giáo Fides, Peter Jacob, một nhà hoạt động Công giáo về nhân quyền, cho biết, 11 giáo xứ và một số nhà thờ ở thành phố Lahore đã quyết định hủy bỏ hoặc hoãn lại một số chương trình và hoạt động đã lên kế hoạch trước để mừng lễ Giáng sinh cho đến sau ngày mùng 1 tháng Giêng. Theo thầy phó tế Shahid Merab của nhà thờ chính tòa Lahore, người ta đau đớn và âu lo về những gì được xem là một cuộc tấn công vào tương lai của Pakistan. Thầy nói thêm về lễ Giáng sinh rằng, chúng tôi dành một buổi thắp nến đặc biệt cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công vừa qua. Thầy chỉ ra những điểm tương đồng của biến cố Giáng sinh với bối cảnh của Pakistan ngày nay. Giáng sinh đem đến một thông điệp hy vọng cho thế giới. Sự ra đời của Chúa Kitô cũng được đánh dấu bằng một vụ thảm sát trẻ em vô tội của vua Herodê. Trong bối cảnh đổ máu này, Chúa Kitô được sinh ra như là một biểu tượng của niềm hy vọng. Và rồi thầy đi đến kết luận rằng, giờ là thời điểm để loan báo thông điệp của tình yêu và tình huynh đệ ở Pakistan.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 23 tháng 12 năm 2014 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thư gửi Kitô hữu vùng Trung Đông để bày tỏ tình liên đới và lòng biết ơn của toàn thể giáo hội đối với trách nhiệm cao quý và chứng tá can đảm kiên cường của họ. Ngài mở đầu thư như sau: Anh chị em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Các lời này của Tông đồ Phaolô đã tới trong tâm trí tôi khi tôi nghĩ tới việc viết thư cho anh chị em Kitô hữu vùng Trung Đông. Tôi làm điều này nhân lễ Giáng sinh Thánh gần tới, biết rằng đối với nhiều người, nước mắt và thở dài sẽ trộn lẫn với nốt nhạc thánh ca. Tuy nhiên, biến cố con Thiên Chúa nhập thể sinh ra là một mầu nhiệm ủi an không thể diễn tả nổi. Rất tiếc trong vùng Trung Đông không thiếu buồn đau và khốn khó trong quá khứ, và chúng đã gia tăng trong các tháng qua vì các xung khắc gây khổ đau cho vùng này, nhất là vì hoạt động gây lo âu mới đây của một tổ chức khủng bố có các chiều kích không thể tưởng tượng được, với những lạm dụng đủ loại và các hành động không xứng đáng với con người. Đặc biệt, chống lại một số trong anh chị em đã bị đuổi ra khỏi vùng đất của mình một cách tàn bạo, nơi các Kitô hữu đã hiện diện từ thời các tông đồ. Ngỏ lời với anh chị em, tôi không thể quên các nhóm tôn giáo và chủng tộc khác cũng đang gánh chịu bách hại và các hậu quả của các xung khắc. Hàng ngày, tôi theo dõi các tin tức liên quan tới nỗi khổ đau to lớn của nhiều người tại Trung Đông. Tôi đặc biệt nghĩ tới các trẻ em, các bà mẹ, người già, người di tản và tị nạn, những người phải sống cảnh đói khát và đương đầu với mùa đông giá lạnh không nơi trú ngụ. Nỗi khổ đau này kêu lên tới Thiên Chúa và mời gọi sự dấn thân của tất cả mọi người trong lời cầu nguyện và mọi sáng kiến trợ giúp. Tôi muốn bày tỏ với tất cả anh chị em sự gần gũi và liên đới của tôi và của giáo hội, và cống hiến cho anh chị em một lời an ủi và hy vọng. Anh chị em thân mến, là những người can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu trong vùng đất của anh chị em được Chúa chúc phúc. Sự an ủi và niềm hy vọng của anh chị em là chính Chúa Kitô. Tôi khuyến khích anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu Kitô như cành nho gắn liền vào thân nho. Xin xác tín rằng gian truân, khốn khổ, bắt bớ không thể tách chúng ta ra khỏi người. Ước chi thử thách mà anh chị em đang phải trải qua củng cố đức tin và lòng trung thành của tất cả anh chị em. Tôi cầu nguyện để anh chị em sống sự hiệp thông huynh đệ theo gương cộng đoàn Jerusalem tiên khởi. Trong những lúc khó khăn này, sự hiệp nhất mà Chúa muốn cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là một ơn của Thiên Chúa, nó mời gọi sự tự do của chúng ta và chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Ước chi lời Chúa, các bí tích, lời cầu nguyện và tình huynh đệ, dưỡng nuôi và liên tục canh tân cộng đoàn của anh chị em. Hoàn cảnh của anh chị em là một lời kêu gọi mạnh mẽ sống thánh thiện, như các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội đã chứng thực. Với lòng quý mến kính trọng, tôi nghĩ tới các chủ chăn và các tín hữu trong các thời gian qua đã hy sinh mạng sống, thường khi chỉ vì sự kiện là Kitô hữu. Tôi cũng nghĩ tới các người bị bắt cóc, trong đó có vài giám mục chính thống và linh mục thuộc các nghi lễ khác nhau. Ước chi các vị có thể an lành trở về nhà và cộng đoàn của các vị. Tôi cầu xin Chúa cho biết bao đau khổ ấy, kết hiệp với thập giá Chúa, trao ban hoa trái thiện ích cho giáo hội và cho các dân tộc vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha viết tiếp trong lá thư. Giữa các thù nghịch và xung khắc, sự hiệp thông giữa anh chị em trong tình huynh đệ và sự đơn sơ là dấu chỉ của nước Thiên Chúa. Tôi hài lòng về các tương quan và sự cộng tác tốt đẹp giữa các thượng phụ của các giáo hội Công giáo Đông Phương và các giáo hội chính thống, cũng như giữa tín hữu của các giáo hội khác nhau. Các khổ đau do Kitô hữu phải chịu là một đóng góp vô giá cho sự hiệp nhất. Đó là phong trào đại kết của máu, đòi hỏi sự xác tín nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ước chi anh chị em luôn luôn có thể làm chứng cho Chúa Giêsu qua các khó khăn. Sự hiện diện của anh chị em quý báu cho vùng Trung Đông. Anh chị em là một đoàn chiên bé nhỏ, nhưng với một trách nhiệm lớn trong vùng đất, nơi Kitô giáo đã nảy sinh và được phổ biến. Anh chị em là men trong đám đông. Trước cả biết bao nhiêu hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực học đường, y tế hay bác ái, được mọi người quý chuộng, sự giàu có lớn nhất cho vùng này là các tín hữu Kitô, là anh chị em. Xin cảm ơn sự kiên trì của anh chị em. Sự cộng tác của anh chị em với tín hữu của các tôn giáo khác, Do Thái và Hồi giáo, là một dấu chỉ khác nữa của nước Thiên Chúa. Tình hình càng khó khăn thì cuộc đối thoại liên tôn lại càng cần thiết. Không có con đường nào khác, sự đối thoại dựa trên một thái độ cởi mở trong sự thật và tình yêu thương cũng là phương thuốc tốt nhất cho cám dỗ cuồng tín tôn giáo, là một đe dọa đối với tín hữu của mọi tôn giáo. Đồng thời, đối thoại là một phục vụ công lý và một điều kiện cần thiết cho hòa bình, mong ước biết bao. Đa số anh chị em sống trong một môi trường có đa số dân theo Hồi giáo. Anh chị em có thể trợ giúp các công dân Hồi giáo trình bày một gương mặt đích thật hơn của Hồi giáo với sự phân định, như biết bao tín hữu Hồi mong muốn. Họ lặp lại rằng, Hồi giáo là một tôn giáo hòa bình và có thể đồng ý với việc tôn trọng các quyền con người và tạo thuận tiện cho sự chung sống của tất cả mọi người. Sẽ là một thiện ích cho họ và cho toàn xã hội. Tình trạng thê thảm mà các anh chị em Kitô sống bên Iraq, cũng như các anh chị em Yazidi và những người thuộc các cộng đoàn tôn giáo và chủng tộc khác, đòi buộc phải có một lập trường rõ ràng và can đảm từ phía tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo, để đồng loạt lên án không mập mờ các tội phạm đó, và tố cáo thói quen kêu cầu tôn giáo để biện minh cho các tội phạm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tời sự trình bày lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các tín hữu Kitô vùng Trung Đông hôm 23 tháng 12 năm 2014 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của lá thư này trong lần phát kế tiếp. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích trong tin mừng theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Đoạn tin mừng này nói đến các nhân vật chính là các nhà chiêm tinh hay còn gọi là các nhà đạo sĩ. Ngôi sao là phương tiện Thiên Chúa dùng để hướng dẫn các vị này. Từ hình ảnh ba nhà đạo sĩ lên đường tìm kiếm Đức Giêsu, người ta có thể rút ra một vài nhận định làm khuôn mẫu cho mọi người đang trên đường lữ hành. Ba đạo sĩ là những người từ những phương trời khác nhau, từ những nơi xa xôi, nhưng đã cùng gặp nhau trong ước muốn gặp gỡ với vị vua mới giáng sinh. Đó là hình ảnh của tất cả những ai đã lên đường do những ước vọng lớn lao thúc đẩy. Ba vị đã tiến bước và trở thành những người tìm kiếm, những người khám phá. Ba vị đã gặp được Đức Kitô vì các vị đã từ bỏ tất cả những gì mình đang có, đã ra khỏi mình, ra khỏi nơi ở của mình. Các vị hoàn toàn tự do. Ba vị tràn đầy hân hoan vui mừng, hoàn toàn trong sáng và sẵn sàng đón nhận hồng ân. Như vậy, các nhà đạo sĩ là những người chẳng có mối liên hệ về họ hàng thân thuộc với Thiên Chúa của Israel. Nhưng đã cảm thấy mình có liên hệ. Các vị khao khát gặp gỡ vị vua mới Giáng sinh, và các vị đã thành công. Cuộc mạo hiểm đầy gian truân vất vả của các vị đã thành công. Đây là một lời nhắc nhở cho mọi người về mối quan hệ của mỗi người với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa luôn sẵn sàng hướng dẫn mọi người đến gặp gỡ với người, nếu họ chấp thuận lên đường, chấp nhận ra khỏi mình, ra khỏi những thói quen thường ngày, để tìm gặp người. Kho tàng phong phú của Thiên Chúa luôn mở ra cho bất cứ ai đón nhận lời mời gọi, bất kể người đó là ai. Ngoài ra, trong cuộc hành trình, các đạo sĩ đã vào Jerusalem, thành phố tượng trưng cho sự hiểu biết và quyền bính. Tại đây, có vua, có các tư tế, các ký lục. Ngôi sao hướng dẫn các đạo sĩ đã biến mất khi các vị đến gần thành phố. Ba nhà đạo sĩ đã vào thành, đã gặp gỡ, đã hỏi han, nhưng Đức Giê-xu không có ở đó. Ngôi sao ấy lại xuất hiện ở Bê-lem. Điều này cho thấy sự chuyển dịch về nơi chốn đích thực của quyền bính. Quyền vương đế, ngôn sứ và tư tế không còn ở trong thành phố có đền thờ, nhưng được bày tỏ trong hang đá, nơi con trẻ được sinh ra. Chính Đức Giê-xu mới có quyền đích thực trên mọi loài, và quyền bính ấy đã xuất hiện ở nơi con người không ngờ đến. Nơi chốn không làm nên quyền bính, nhưng là con trẻ, tức là Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, biến cố Đức Giê-xu Giáng sinh và việc các đạo sĩ tìm đến triều bái người đã mở ra một cuộc chiến. Khi nghe các đạo sĩ đã theo hướng khác để trở về xứ sở của mình, vua Hê-rô-đê đã ra lệnh tàn sát các trẻ em trong vùng, từ 2 tuổi trở xuống. Đây mới chỉ là một màn đầu trong một cuộc lùng bắt còn kéo dài mãi tới sau này. Ngay từ khi mới chào đời, Đức Giê-xu đã làm cho những người đang nắm giữ quyền bính phải sợ hãi. Họ không thể nào chấp nhận có một con người được gọi là vua đang gây nguy hiểm cho xã hội do họ tạo lập và điều hành. Cảm thấy vị trí của mình bị lung lay, nên họ quyết tâm tìm cách giết cho bằng được con người tự xưng mình là vua. Người ta có thể nhìn thấy vẻ đắc thắng của họ khi Đức Giê-xu chịu chết trên thập giá, với hàng chữ gắn phía trên đầu. Đây thực là một cuộc chiến không cân sức. Một bên là quyền bính trần gian với đủ mọi thứ phương tiện. Một bên là con trẻ yếu ớt, ngay áo để che thân cũng không đủ, nói gì đến người bảo vệ. Thế nhưng, chính con trẻ sau này là đứng chịu đóng đinh, lại là người chiến thắng, bởi vì người là con Thiên Chúa. Thêm một lần nữa, Noel lại báo trước việc phục sinh. Vì ích kỷ, những người nắm quyền bính trần gian đã không biết phục vụ người khác, nhưng chỉ lo tìm lợi ích cho riêng mình. Con trẻ nằm trong máng cỏ lại là đối thủ của những kẻ đầy quyền lực, có quyền ra lệnh cho người khác. Con trẻ và gia đình đã trốn đi, và những người này tưởng rằng mình đã chiến thắng. Và kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện một cách tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc mạo hiểm của ba nhà đạo sĩ, ta nhận ra bộ mặt của cuộc hành trình đức tin với nhiều chặng khác nhau. Các nhà đạo sĩ đã thấy một ngôi sao và biến cố này đã thúc đẩy các vị rời bỏ quê hương, rời bỏ chính mình để lên đường. Ngôi sao của chúng ta hôm nay có thể là một biến cố, một cuộc tiếp xúc, một niềm vui hay nỗi buồn, có khi cả cuộc xuất hiện của một em nhỏ. Những sự kiện này được thắp lên trong cuộc đời chúng ta như một ánh sao. Và chúng ta buộc phải ngẩng đầu lên, phải tìm kiếm xa hơn, phải rời bỏ những xác quyết của quá khứ. Chúng ta phải chuyển động. Có một sự việc hay một con người buộc chúng ta phải thay đổi. Ánh sao tuy le lói, như một lời mời gọi mơ hồ, không rõ ràng, nhưng chúng ta phải lên đường. Đó là chặng thứ nhất. Thế nhưng, ánh sáng đã thúc đẩy chúng ta lên đường, có lúc lại biến mất. Chúng ta giống như người Do Thái lạc trong sa mạc và muốn quay trở lại đất Ai Cập. Các vị đạo sĩ cho chúng ta một giải đáp. Các vị đã vào Jerusalem và hỏi han các chuyên viên về lời Chúa. Các ký lục và thủ lãnh đã cho các vị câu trả lời. Các vị phải đến Bethlehem. Lời Thiên Chúa chỉ có ý nghĩa cho những ai đã từ bỏ mọi sự, như tổ phụ Abraham. Cuộc đời chúng ta cũng chỉ có ý nghĩa khi lời Chúa được truyền lại cho ta qua giáo hội, và được đón nhận với tâm hồn rộng mở. Đó là chặng thứ hai. Bóng tối và quyền lực sự dữ vây bọc chung quanh chúng ta. Nguy hiểm và cám dỗ vẫn rình chờ. Vua Herode, vị Pharaoh mới, vẫn ở đó và đang mong ước buộc chúng ta làm nô lệ. Các vị đạo sĩ, khi được thúc đẩy, đã vượt qua mọi cạm bẫy để tìm ra được lối thoát mà không làm hại ai cả. Các vị đã đón nhận lời Chúa do người khác nói lại, đã đến nơi mình muốn đến, gặp đấng mình muốn gặp, và sau đó ra đi bình an. Các vị đã vượt qua bóng tối, đó là chặng thứ ba. Ánh sáng lại xuất hiện, niềm vui tràn ngập tâm hồn. Các vị đạo sĩ đã đến Bethlehem. Mỗi chúng ta cũng phải đến đó. Tại đây, Thiên Chúa hẹn gặp gỡ mọi người. Điều mà tâm hồn chúng ta ước mong hơn hết chính là đây. Đó là lúc để thờ lạy, tức là ở trong hơi thở của Thiên Chúa. Đó là chặng thứ tư. Rồi chúng ta trình bày những món quà để dâng cho Thiên Chúa. Tất cả cuộc đời chúng ta được đem ra để dâng tiến hài nhi. Đó là vàng, nhũ hương, mộc dược, vân vân. Và hài nhi đón nhận tất cả những gì chúng ta dâng tiến. Ước gì cuộc trao đổi này được kéo dài mãi mãi. Đó là chặng thứ năm. Thế nhưng, lại phải lên đường, thiên quốc còn xa lắm. Lịch sử của Chúa Giê-xu ở với loài người mới chỉ là bắt đầu. Sẽ còn rất nhiều ánh sao xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Lại phải lên đường, thế nhưng đã có thay đổi. Không thể tiếp tục sống như trước đây, không thể đi lại những con đường cũ. Như các đạo sĩ, chúng ta phải theo một con đường khác. Đó là chặng thứ sáu, chặng cuối cùng trên hành trình đức tin, hành trình của mỗi ngày sống, hành trình của cả cuộc đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Dân Chúa hài nhi tấm lòng vàng dòng trung thiên, dân Chúa hài nhi tấm lòng mộng dược tư ta, dân Chúa hài nhi tấm lòng nhu hương dân hiền, bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong đời. Chúa ơi xin nhận cho lễ dân có không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi. Dân Chúa hài nhi tấm lòng vàng ròng yêu thương, dân Chúa hài nhi tấm lòng mộc diệt tam hương, dân Chúa hài nhi tấm lòng nhu hương sang sẻ cho dơi đau thương bất hạnh trong biết bao người. Chúa ơi xin nhận cho lễ dân con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi.
Có một vị vua trẻ, vua rất yêu mến thật dân của mình. Vua buồn rầu vì thấy dân chúng phải đau khổ, bị đói rét và bệnh tật. Vua làm nhiều cách để giúp những người dân nghèo khổ. Nhưng dân chúng dường như không để ý tới, không nhận ra sự giúp đỡ của nhà vua. Họ nói với nhau, thật chẳng ích gì nếu chúng ta nói những sự đau khổ của mình với đức vua, vì vua sẽ chẳng hiểu thế nào là làm lụng vất vả, thế nào là bị đói rét bệnh tật đâu. Buồn lòng khi nghe thần dân của mình bàn tán như vậy, nhà vua tìm gặp một vị cao niên khôn ngoan để xin giúp ý kiến. Vị cao niên thưa với vua rằng, chỉ có một cách mà thôi, đó là vua hãy đến nhập bọn và sinh sống giữa những người nghèo khổ, không phải như một vị vua, nhưng như một người trong những người nghèo khốn khổ đó. Đêm hôm ấy, nhà vua cải trang thành thường dân, mặc quần áo của người nghèo, rời bỏ cung điện, đến sống với dân chúng mà họ không hay biết. Trải qua nhiều tháng hòa mình giữa đám dân nghèo, vua sinh sống, ăn uống, làm việc như một thường dân. Ngài chăm sóc kẻ bệnh tật, giúp đỡ người thiếu thốn. Và chẳng bao lâu, những người xung quanh có cảm tình với Ngài. Họ tuôn đến với Ngài để xin giúp đỡ và những lời khuyên răn. Khi tới lúc Ngài phải từ giã họ, dân chúng tỏ ra nuối tiếc. Sau khi trở lại cung điện, một lần nữa Ngài xuất hiện giữa dân chúng như một vị vua để giúp đỡ những người khốn khổ. Những người gần gũi Ngài trước đây sớm nhận ra Ngài là người đã sống và làm việc với họ. Câu chuyện được truyền từ người này sang người khác, và từ hôm đó, dân chúng rất mến yêu và tin tưởng vào vua, bởi vì chính vua đã tỏ cho họ thấy Ngài yêu thương và chăm sóc thần dân, đến nỗi đã đến và sống với họ, và trở nên một người như họ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trước Chúa Giáng sinh 700 năm, tiên tri Isaiah đã loan báo, này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel. Trong phúc âm, Thánh Matthew đặt các nghĩa chữ Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đó là một sáng kiến thật kỳ diệu, thật lạ lùng của Thiên Chúa. Đấng sáng tạo toàn thể vũ trụ, vị vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, đã hạ cố sinh xuống trần gian, sống với chúng ta là những tạo vật nghèo hèn, là thần dân của Ngài. Chỉ vì thương chúng ta, vì muốn chia sẻ sự khốn khổ của chúng ta, để cứu chúng ta khỏi ách thống trị của tội lỗi, để chỉ cho chúng ta con đường về trời, Ngài đã trở thành một thai nhi yếu đuối trong cung lòng mẹ Maria, và đã sinh ra tại Bethlehem giữa mùa đông lạnh lẽo nơi hang bò lừa. Ngài đã sống giữa chúng ta. Ngài thật là một đấng Emmanuel, một Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì muốn đem Chúa, đem ánh sáng tin mừng đến cho các dân tộc Á Đông, Thánh Francisco Xavier đã không nề hoãn từ bỏ cuộc sống cao sang và tiện nghi tại Âu Châu để tới vùng Á Đông, sống giữa các dân nghèo cùng khổ để rao giảng đấng Thiên Chúa đã làm người, đấng cứu độ họ khỏi cảnh lầm than cơ cực dưới ách của tội lỗi, và dẫn đưa họ tới nguồn hạnh phúc bất diệt. Và noi gương của Chúa, suốt dọc dài lịch sử và cho đến ngày nay, trong giáo hội đã và đang có biết bao nhiêu vị chứng nhân, biết bao tu sĩ nam nữ và những Kitô hữu thánh thiện cũng đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi để trở nên những người tôi tớ phục vụ những người đau khổ bệnh tật, yếu hèn xung quanh mình. Họ đã trở nên một hình ảnh tuyệt vời, họa lại khuôn mặt đầy yêu thương của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương hạ mình đến ở cùng chúng ta và cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, con đường hạ mình phục vụ và cứu độ là con đường mà Chúa đã đi qua. Xin Chúa cho chúng con cùng biết đi theo Chúa trên con đường ấy. Xin Chúa giúp sức cho chúng con và cho muôn người vẫn đang miệt mài dấn thân phục vụ, họa lại khuôn mặt thân thương gần gũi của Chúa cho nhân loại hôm nay. Amen.
Dân Chúa hài nhi tâm lòng vàng rồng trung thiên. Dân Chúa hài nhi tâm lòng mộng diệu thương tha. Dân Chúa hài nhi tâm lòng nhu hương dân hiền. Bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong đời. Chúa ơi xin nhận cho lễ dân con không có tâm vàng dòng yêu thương. Dân Chúa hài nhi tấm lòng mọc dược đám thương. Dân Chúa hài nhi tấm lòng nhu hương sang sẻ, cho dơi đau thương bất hạnh trông biết bao. Chúa ơi xin nhận cho, lễ dân con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.